Nam mô A Di Đà Phật. Cố gắng chúng ta mổ xẻ hết hai cái chương này để xong cái chương trình nội, và coi như là sau đó là khỏi cần nói nữa ha. Chúng ta là đó bắt đầu đi hội nghiệm cho người con sanh. Hai cái máy quay phim thì chuẩn bị quay phim để lại cho những cái phim bản sanh ở lại clip này. Cho giờ thì chưa ai để lại phim hết trơn. Hôm qua chúng ta nói tới chuyện cái điểm thứ 6, bây giờ thì bước qua điểm thứ 7, là thân nhân cần phải rõ ràng điều này. Hộ niệm là niệm Phật cầu xin cho người bệnh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cầu cho hết bệnh. Nếu báo thân này chưa mãn phần thì nhờ lòng chí thành tin tưởng mà được cảm ứng đạo giao, Phật lực gia trì, người bệnh tự nhiên sẽ được bình phục. Nếu báo thân này đã mãn thì được Phật A-di-đà phóng quang tiếp độ vãng sanh về nước Cực Lạc. Còn nếu xin cho hết bệnh thì bệnh sẽ không giảm. Ngược lại, nếu đến kỳ số phần đã mãn thì chắc chắn người bệnh sẽ mất phần vãng sanh. Cái điều luật này nó nói rõ ràng, nhưng mà giống như là cái bài giảng ấy, nó cũng còn là cái điều luật nữa. Đây cũng là một cái để nhắc nhở chúng ta biết là chúng ta là phàm phu tục tử, cho nên cái việc mà sanh tử chúng ta không có quyết định được, mà cái sự sanh tử của chúng ta nó do nghiệp lực chi phối hết. Cho nên hôm trước mình nói là ở đây chúng ta không có cái khả năng định đoạt được bất cứ cái gì hết. Ngay cái thân chúng ta cũng không làm chủ được, không có cái gì làm chủ được hết. Tại vì mình nhớ, nếu cái thân mình mà làm chủ thì không có dạy gì mà mình bắt nó đậu làm chi, không dạy gì mình bắt nó ung thư làm chi, không mắc mới gì mình bắt cái đầu mình nó nhức đầu chóng mặt làm chi, mà nó cứ việc làm như vậy. Bệnh gan, bệnh phổi, bệnh phèo, đủ thứ bệnh nó bắt, nó hành hạ cuộc đời của mình ghê lắm. Cho nên thực sự ở tại đây không có cái gì là làm chủ được hết trơn, do là cái nghiệp lực của mình, do là cái cách tu hành của mình, do cái túc nghiệp của mình nó kết hợp như vậy. Cho nên mình sinh ra để mình trả nợ, rồi khi mình buông cái báo thân này ra đi vẫn chưa hết nợ đâu quý vị. Cái nợ nó vẫn theo cái mình, nghĩa là những cái gì nó còn ở tại đây nó hiện ra thì mình trả, còn những cái nó chưa hiện ra nó dành cho gọi là cái hậu báo, nó gọi sinh báo, có nhiều khi cái hàng vạn kiếp nữa mình còn tiếp tục trả như vậy. Cho nên khi mà tu hành mà không biết đường, xin thưa thật với chư vị, có nhiều người cũng nó chết là hết, nhất là những người không biết tu oan uổng vô cùng, không hết là không hết, mà nó đeo tới đường vạn kiếp sau. Chính vì vậy mà muốn giải quyết được cái kết nghiệp này không có con đường nào khác hết, là chỉ nương theo cái đại lực của Đức A Di Đà để mình trở về Tây Phương. Thì xin thưa thật là có nhiều người, người ta nói là trở về Tây Phương thì ở đó tới nhiều kiếp tu hành, cho nên ở đây ngộ đạo đang cái là bốn cái tay bóc cái là thành Phật liền. Người ta nói như vậy, nhưng mà chính ra đó là đi về Tây Phương này, đi về với cái pháp tánh độ A Di Đà Phật gia trì cho mình, làm cho chân tâm của mình hiển lộ. Mà khi chân tâm của mình hiển lộ là mình trở về chính cái tự tánh của mình, sống trong cái thế giới tự tánh, không còn sanh không còn tử nữa. Còn ở đây mà nói cái bóc một cái thì chắc thấy bóc một cái thì nhiều lắm tu mà cho dối cho mấy nữa là lên lên một cái cảnh trời, một cảnh thiên nào đó. Hòa Thượng Tịnh không có lần ngày dán như thế này mà nghe được giật mình luôn. Cho nên nếu mà quý vị mà nghe được cái lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Phong, cố gắng nghe ngài nói những câu mà mình phải giật mình. Ngài nói một người mà ngồi trong định, tức là mình ngồi định á, không ăn không uống gì trơn, ngồi trong định 2 năm trường không xuất định. Mình tưởng tượng đi, lúc mà người ta ngồi định như thế này á thì cái tóc người ta còn ngủ như vậy, các thầy đó cắt cũng như vậy. Khi mà ta xuất định rồi là cái tóc nó xuống tới mông đít rồi, nó dài ra có thể dài hơn nữa, tại vì 2 năm trường mà nó tiếp tục ra mà. Thế mà ngài nói cái định đó vẫn chưa qua khỏi tạng giới. Trong kinh Phật nói rõ rồi, tứ thiền bất định chưa vượt qua cõi tam giới. Hôm trước ở bên chuột đà có một vị nói là khi mà vô cái sơ thiền rồi thì vượt qua sanh tử luân hồi. Không phải, sơ thiền là tới sắc giới thiền thôi. Sắc giới thiền còn so với vô sắc giới thiền nó còn thấp xa vời vời, đâu ăn nhận gì mà dễ gì mà lên tới sắc giới. Sắc giới tức là ngũ dục đã bỏ, ngũ dục đã đoạn, ai ở đây mà đoạn cho được, chỉ còn an khang chút chút đó thôi mà người ta không biết. Chính vì vậy mà đi về được tới Tây Phương, mình giải quyết trọn vẹn những cái gì mà một người hiểu đạo đang ngày đêm tìm cầu. Làm về đó vô sanh vô tử là không có sanh không có tử nữa. Như hôm trước mà nói, khi mà mình mê mình thấy tử tử sanh sanh, chứ khi ngộ ra thì không còn sanh còn tử nữa. Tại sao ngộ? Là tại vì niệm Phật đi về Tây Phương ngộ chứ có gì đâu. Về trên Tây Phương không còn sanh không còn tử nữa, gọi là vô sanh pháp nhận. Còn ở đây thì cứ chừng vài chục năm thì chết. Nhiều lắm mà người dối dối thì 8-90 năm, người yếu yếu thì 10-20 năm, 30-40 năm chết hết. Mà chết rồi cái lăn lộn trong cảnh đau khổ. Chính vì vậy mà nhất thiết không sợ chết. Có lẽ là thay vì tuần này ấn hành một cái bằng bản tranh biệt, ấn hành cái cuộc mà họp ở trên trang lát gì tôi coi lại, để đưa cho tôi cái bộ đầy đủ để coi mấy quý vị ở đó coi người ta phát biểu. Nhiều người ta đứng lên để nói tôi giờ tôi trông sao mà tôi đi được ngày nào hay ngày đó, thèm đi tại ở đây khổ. Mấy người đó là dối vậy đó. Thì ở đây nhắc nhở cho nhau thân nhân biết là hộ niệm là cái người chúng ta đến trước người bệnh đó niệm câu A Di Đà Phật, dạy cho người bệnh đó niệm câu A Di Đà Phật, dạy cho cái người đó phát cái tín tâm vững vàng, rồi tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương, nhất loạt là nguyện vãng sanh Tây Phương cho nhất định, không có được lên thấp nhang. Nam mô A Di Đà Phật cho chồng con sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Nam mô A Di Đà Phật cho vợ con sống được ngày nào hay ngày đó. Nó cho con sống lại để mình giải quyết xong gia tài này mới đi chứ làm sao. Không bao giờ được người như vậy. Nếu mà chúng ta đã hiểu được tới chỗ này rồi, mà khi mình xuống mà đứng trước bàn thờ Phật mà Nam mô A Di Đà Phật cầu Phật cho con được sống an khang, được hết bệnh, là mình đã niệm sai rõ rồi. Cho nên nó trong câu này nói rất là hay, là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chứ không phải cầu cho hết bệnh. Nếu mà mình đặt trong chư tổ nó rõ ràng dữ lắm. Nếu mà mình quyết lòng tiến hành cho đầy đủ, mình sẽ tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, tức là mình có cảm ngã cớn đúng điều kiện đàng hoàng, tin là tin cho vững, niệm Phật để về Tây Phương. Cầu là cầu gì? Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong tất cả kinh điển, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không cho ta cầu cái gì hết đó, gọi là vô cầu, không cầu cái gì hết đó. Nhưng mà thật sự Ngài cho chúng ta cầu gì? Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có một cái cầu này là mình được cầu. Trong kinh Di Đà mình thường đọc cầu vãng sanh, trong kinh Vô Lượng Thọ cầu vãng sanh rất nhiều, trong kinh Lăng Nghiêm cũng cầu vãng sanh, trong kinh Hoa Nghiêm cũng cầu vãng sanh luôn, nhiều lắm, tất cả đều cầu vãng sanh hết. Mình thanh tâm cầu vãng sanh như vậy và tha thiết niệm A Di Đà Phật tự nhiên cảm ứng thì sao? Ngài Tịnh Không Ngài giảng, khi mà chúng ta thành tâm như vậy, A Di Đà Phật phái các vị hộ pháp tới bảo vệ cho chúng ta. Các vị các thần hộ pháp đó lại là các vị Bồ Tát, mà 25 vị như vậy tới sát bên ta liền để bảo vệ cho chúng ta liền. Nếu mà chúng ta thành tâm chí thành di kinh, cho nên chúng ta giải đạo này nằm mọi gì Đà Phật cho con vẫn sanh, nhưng mà trong tâm muốn sống sống thêm một chút xíu thôi, không bao giờ không có một vị nữa, không có một vị Bồ Tát nào đó đó, tại cái tâm mình không thành thôi chịu thua à. Cho nên gọi là thành tóc linh là như vậy, nhất định là cái tha thiết nguyện vãng sanh. Thì chư tổ nói nếu mà cái số phận của mình mà chưa mãn, tự nhiên phải bệnh. Lạ lùng lắm quý vị ơi. Ông già của tôi là một cái chứng minh cụ thể, cứ mỗi năm tháng 7 là ở ngoài Trung nóng, nóng lọng ngốc là nằm chút cho nằm xuống thức cà phê giống như là gần chết như vậy. Mà mấy đứa em nói anh năm ơi về chứ kịp chứ không kịp sẽ ông già, không kịp đưa ông già. Nhưng mà về nhà không uống thuốc không thang, không cần gì hết. Thế lấy cái bàn nhỏ để những vải vàng lên, rồi cái kim dây vàng trải lên, rồi cái để bình bông, rồi cái để cái hình A Di Đà Phật, rồi bắt đầu niệm Phật. Thế là bắt đầu cái ngày hôm sau là bắt đầu ông tròn dậy á, tròn dậy lúc cái vinh dường bắt đầu đi ngày thứ ba là bắt đầu lấy gậy chống chống đi ra ngoài đường vườn rồi. Quý vị thấy không, tâm thành tắc linh liền, không thuốc không thang gì hết đó. Cứ niệm Phật nó chào quyết lòng niệm nguyện quán sanh, đạo nguồn quyết lòng nguyện quán sanh. Thế là niệm Phật 2 ngày là tự nhiên ông bắt đầu chống làm vườn, tức là bắt đầu chiều ngày thứ ba là ông lại muốn ra ông nhau có rồi đó. Kỳ lạ như vậy. Cho nên quý vị đừng có bao giờ sợ chết, không bao giờ chết được đâu ạ. Có nhiều người cứ tưởng là chết, cầu cho nào, cầu cho sống lại, cầu cho an khang, cầu gì đó. Nhưng mà lúc chết, một sáng một chiều là chết liền. Còn ngược lại có những người cầu chết, cầu gì cầu mà vẫn nằm trên giường đó. Từ năm này qua năm khác, có nhiều người nằm 10 mấy 20 năm vậy. Nhưng là tiêu luôn, không cách nào có thể mà chết được hết trơn. Nhưng vận mạng của họ. Còn nếu mình là một người mà niệm Phật cho đến nguyện, nhất tâm bất lý, nhất tâm bất loạn rồi, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, cái đó là quá sức xíu rồi, mình không cần. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là mình không đủ khả năng như vậy, cho nên cứ nương theo cái lực của chư Phật mười phương, của chư Đại Bồ Tát, và biết chắc chắn các ngài nói đúng. Phật nói người nào mà cứ quyết tâm niệm danh hiệu của ngài, ngài quyết làm ngài đưa về Tây Phương. Nỡ nào ngài đưa một người bình hoạn mà eo ổn đi về Tây Phương đâu, không có là không có đâu ạ. Hôm trước có cái câu hỏi đặt ra là nếu mà ta lúc lâm chung ta mê man bất tỉnh thì làm sao đây, có 10 cái câu hỏi đó. Mà thật ra 10 câu nó rộng quá, hỏi một câu á thì mình trả lời mới ngon được, cho hỏi là 10 câu mà trong vòng 10 phút làm sao mà trả lời được. Thì thực sự nếu mà mình nghĩ rằng bây giờ mê man bất tỉnh thì làm sao niệm Phật, chắc chắn đến lúc chắc mình bị mê man bất tỉnh, tại vì mình không tin vào câu A Di Đà Phật. Chứ nếu mình tin, mình quyết là mình niệm câu A Di Đà Phật, hay mình niệm A Di Đà Phật tức là mình muốn về với ngài, ngài thì phát cái đại nguyện cứu ta về Tây Phương để mà ta thành Phật, ta quyết lòng đi về với ngài, rõ ràng là hai cái ý nguyện hợp nhau thì ngài phóng quang tới, ngài cứu độ cho chúng ta, ngài đưa các vị Bồ Tát tới bảo vệ cho chúng ta, nhất định ta không thể nào mà mê man bất tỉnh được. Ngài Pháp Nhân Thượng Sư ngài nói không phải niệm Phật cho hết mê man bất tỉnh, mà tại vì làm chúng ta thành tâm A Di Đà Phật hiển hiện ra làm cho chúng ta không có thể nào mà bị mê man bất tỉnh được. Hai cái chuyện này là khác, hoàn toàn khác nhau. Một người tự tu tự chứng không còn ai giúp đỡ hết trơn thì tự phá nghiệp lấy, mà phá nghiệp thì sao, cũng giống như lên đài quấn lộn, hay mình lôi nó cứu thì nó lôi mình cứu với phá gì, mà nhiều khi cứu của người ta đó, cứu của ông già đấy của nó mạnh, nó lôi một cái là khơi nhào xuống luôn bất tỉnh được. Còn ta đây là ta nương theo từ lực của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bảo vệ cho chúng ta trước những giờ phút lâm chung, ngài hiển hiện ra trước mặt mình, ngài bảo vệ cho mình, ngài gia trì cho mình, cho nên mình không còn mê man bất tỉnh nữa. Nó hai cái điều này hoàn toàn khác nhau. A Di Đà Phật cứu độ ta, không thể nào ngài để một cái người mà khi sắp sửa về với ngài mà phải nằm lăn nằm lóc, nào đau đớn, nào bệnh hoạn, không có đâu ạ. Nhiều khi cái nghiệp chứng mình nó nặng gì nặng đây nữa, nhưng mà trong lúc mình nằm như vậy, thực ra ngài cũng phóng quang gia trì, cái tâm ta vẫn tỉnh táo trong đó, gọi là tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quán độ. Cái thân này bệnh, cái nghiệp báo đó mình đã, thì cứ việc trả đi. Mình nằm đó, người mà nằm đó không biết niệm Phật thì thân này bị chịu nạn đau đớn, tâm này bị loạn cuồng trong đó, làm sao có thể đi về với Phật được. Còn ta thì sao? Nghiệp chứng chúng ta trả được bao nhiêu? Trả cái thân chúng ta bệnh hoạn, nhưng mà tâm sắc, tâm tỉnh táo. Cho nên thân thì mang bệnh mà tâm thì không mang bệnh. Đây chính là cái điểm mà gọi là tâm bất điên đảo, tức đắc bản thân là chắc chắn được bản thân về Tây Phương cực lạc với Phật. Cho nên khi mà mình coi sách báo, mình nghiên cứu về các cái sách, mình nhớ là phải tìm những vị mà thực sự tu tịnh độ thì nói cái câu A Di Đà Phật chuyện bản thân mới đúng. Còn mà chúng ta tìm tới những cái sách, cái báo, những cái bài giảng bên ngoài, xin thưa họ giảng đi xa lắc xa lơ, người ta dùng cái cách của họ mà họ giảng sai hết. Vì họ giảng sai như vậy, chính họ cũng được phản sạch, chính họ cũng mất Phật. Cho nên ở trên Amitabha, người ta ra những cái thứ rất đúng. Người ta không cho phép bất cứ một cái sách nào ở ngoài được, là tại vì người ta đâu có cái thời gian đâu mà ta kiếm, đâu kiếm đâu được, mà chữ nghĩa đâu có người ta biết, ta kiếm, ta sợ những cái quyển sách, những cái bài giảng, những cái cuộc thuyết pháp sai đưa người ta lạc hết. Quý vị thấy rõ rệt không? Ở đây thì mình nói được một 10 điểm tắc sanh, mình ra đạo tràng bên cạnh, người ta duyên giảng một bữa thứ hai là thật liền. Bữa thứ nhất là thấy đặt rồi, bữa thứ hai đặt nữa, bữa thứ ba đặt nữa. Nếu mình cứ mình tiếp tục theo đó mình đi lùa mọc. Chính vì vậy cho nên xin tất cả chư vị nên nhớ là một dạng nguyện vãng sanh. Đau xuống là mừng, đau xuống là vui. Để chi? Để mình vui đi về với A Di Đà Phật. Nhất định ai sợ chết sợ, mình không sợ. Tại vì mình đã vô sanh vô tử rồi mà, đâu còn gì về tới phương, về tới thì phương mới vô sanh. Mình vô sanh tại chỗ này mà, phải không? Xin quý vị yên lặng, nhất định đi về tây phương, đừng đi đâu hết. A Di Đà Phật.